Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Thiện Thảo, trụ trì chùa Long Phước Thọ, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày lần thứ 36. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu. Nhân khóa tu lần thứ 36, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 hạnh phổ hiền. Trong Đạo Phật Đại Thừa, Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng của hạnh nguyện lớn. 10 nguyện của Ngài gồm có hai nội dung. Thứ nhất là hoàn thiện nhân cách trên đường hướng đến tâm linh cao thượng và viên mãn. Thứ hai đó là thông qua con đường hành trì viên mãn nhân cách như vừa nêu, lòng từ bi hướng đến chúng sinh và mong cho Phật pháp được hưng thịnh đó, trở thành như là nguồn động lực và sự dấn thân. Bài 10 hạnh phổ quyền, phần lớn các Phật tử theo truyền thống Đại Thừa có cơ hội đọc tụng tối thiểu một ngày cũng 2-3 lần. Nghĩa và sự ứng dụng của nó cũng đã được chúng ta trải nghiệm trong thời gian tu tại các chùa. Và hôm nay mình lại có cơ hội thêm một lần nữa phân tích về nội dung và rút ra từ các lời của Ngài các giá trị minh triết mà theo đó đó ai có thực tập trên nền tảng phát nguyện đó sẽ đạt được rất nhiều các giá trị an vui trong cuộc đời. Một, lễ kính Đức Phật. Lễ là một biểu tượng của văn hóa tôn kính. Vào thời của Đức Phật đó, cách lễ lại đơn giản hơn. Theo truyền thống văn hóa của Ấn Độ cổ xưa, khi một đệ tử đến gặp một bậc đạo sư, thứ nhất là đi xung quanh bậc đạo sư đó 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của bậc đạo sư, đưa lên trên trán của mình và cúi đầu xuống. Động tác đó được gọi là kính lễ. Sau đó đó, ngồi xuống một bên hoặc trái hoặc phải, không ngồi trực diện. 3 hành động nhiễu quanh Phật 3 vòng, đảnh lễ, đụng vào bàn chân và ngồi một bên đó, được xem là cái văn hóa tôn kính mà các tín đồ thường được hướng dẫn để thực tập và làm quen. Khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc đó, thì văn hóa lễ lại của Phật giáo bắt đầu có phần thay đổi. Đây là có một truyền thống mới: ngũ thể, đầu địa, trán, 2 khuỷu tay, 2 đầu gối tiếp xúc với mặt đất, và lòng bàn tay lúc đó chúng ta lật ngửa ra, quán tưởng rằng 2 lòng bàn tay đang nâng gót chân của Đức Phật. Và khi chán chạm mặt đất đó, ta liên tưởng rằng môi của mình đang hôn lòng bàn chân. Lối kính lễ như vừa nêu thể hiện ra cái gì đó rất là trang nghiêm, và đứng từ xa quan sát ta thấy rất là đẹp, bày tỏ lòng tôn kính một cách trọn vẹn nhất và nó có sắc thái tôn giáo ở mức độ vừa phải. Khi Đạo Phật có mặt tại Tây Tạng đó, thì lễ lại được biến thể. Thường những người tu theo mật tông truyền thống của nước này, trước khi vào pháp môn hành trì thành chú đó, thường phát nguyện lại 100 nghìn lại, và mỗi ngày trung bình lại 1.000 lần. Do đó đó, ở đầu gối của người lễ lại thường có một cái lớp vải bó hoặc là một cái dụng cụ hỗ trợ, và người ta thường lót một tấm dán chiều dài khoảng 2 thước. Khi lại thì ngoài 2 đầu gối, chán, khuỷu tay, thì người Tây Tạng sẽ duỗi thẳng toàn thân ra như là nằm sấp ở trên mặt đất, 2 tay hướng về phía trước để bày tỏ lòng tôn kính. Văn hóa của Phật giáo ở mỗi nơi có phần khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa bản địa, nhưng trọng tâm của động tác lễ lại là tôn kính. Ta thử đặt câu hỏi, thế thì việc tôn kính Phật đâu nhất thiết phải là lại, tại sao chúng ta phải lại? Mỗi một đức Phật đó, có một đức tính như là sở nguyện, như là pháp môn, mà thông qua đức hiệu của các ngài đó chúng ta cảm nhận được điều đó. Cho nên khi lễ mà có được cái kính đó, thì chúng ta sẽ khai thác cái phương diện Phật chất này để học hỏi và trở thành. Phần lớn các Phật tử chỉ nhấn mạnh đến góc độ tín ngưỡng của động tác lễ lại để cầu phúc báo. Đang khi đó đó thì Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta nhấn mạnh cái động tác kính. Tại sao phải kính? Vì các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đều có những nhân cách đạo đức siêu phàm, và do vậy việc kính mới dẫn đến tình trạng là ta học và trở thành các ngài ở hiện tại và trong tương lai. Bỏ quên yếu tố thứ hai này đó, thì chúng ta mất cơ hội trưởng dưỡng nhân cách của mình qua hành nguyện các ngài. Ví dụ ai đang lễ lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì chúng ta nên liên tưởng đến ngài là biểu tượng của tinh thần tự giác. Ngài là bậc đại sáng tạo, có tinh thần vô ngã vị tha, biến các ước mơ trở thành một hiện thực, phụng sự chúng sinh đó một cách không mệt mỏi. Và đó là tấm gương vĩ đại của tinh thần từ bi phổ độ chúng sinh. Như vậy khi lại Đức Phật Thích Ca, ta liên tưởng và phải cố gắng học hỏi các nhân cách vừa nêu. Khi lại Đức Phật A Di Đà, cho ta nhớ đến hai ý nghĩa chính: vô lượng quang và vô lượng thọ. Từ Amitabha mà người Trung Quốc và Việt Nam phiên âm Hán Việt là A Di Đà đó, có nghĩa quan trọng nằm ở cái từ quang, tức là ánh sáng. Trong ngôn ngữ văn hóa của Phật giáo đó, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, vì có thể soi đường dẫn lối. Và trí tuệ theo Đức Phật đó là chiếc chìa khóa mở cửa các bế tắc và khổ đau. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có sự thành tựu mọi nghề nghiệp và đạo nghiệp, và ta có cơ hội đóng cửa một cách vĩnh viễn các bất hạnh. Như vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng sự tôn kính đảnh lễ, thì các hành giả nên khai thác cái chất liệu tuệ giác không giới hạn trong mỗi con người chúng ta. Và muốn như thế thì phải sống với tứ diệu đế, thấy rõ khổ, nguyên nhân khổ, thấy rõ niết bàn, con đường bát chánh đạo dẫn đến niết bàn, và đây chính là cái cửa ngõ dẫn đến trí tuệ cao nhất. Chữ thọ ở đây phải được hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa là bền bỉ thông qua sự kiên trì, tinh tấn ba la mật và nhẫn nại ba la mật. Mỗi con người đều có cái tiềm năng chịu đựng đặc biệt đa, nhưng vì hoàn cảnh, vì giáo dục, vì phong tục tập quán, vì cá tánh, vì lối sống mà dần dà chúng ta đánh mất cái tố chất này. Bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta phải học cái gương hạnh bền bỉ đối với các mục đích thiện, tinh tấn đối với việc từ bỏ ác, và kiên trì khi chúng ta đối diện trước các thách đố, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách nói chung. Và lễ Phật bằng sự tôn kính học hỏi như vừa nêu được xem là yếu tố rất quan trọng. Ngoài ra, động tác lễ còn hỗ trợ chúng ta các giá trị y khoa. Muốn như thế đó thì khi chắp tay trên trước ngực, ta hít thở một hơi thật là sâu, tay đưa lên trán và bắt đầu cơ thể mình cong xuống, hai gót chân nâng lên, ta nhẹ nhàng quỳ xuống và duỗi hai bàn chân thẳng ra, gót chân nâng toàn thể cái phần cơ thể đang được nằm trên đó, và ta thở ra một hơi thở thật là sâu, quán tưởng đang hôn bàn chân Đức Phật với lòng tôn kính nhất. Rồi sau đó động tác đứng lên bằng cách là dùng hai bàn tay ám suốt mặt đất để tạo cái thế, hai chân á co cúp lại để nâng cơ thể lên. Thì động tác này làm cho các thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi á được kích hoạt, và do vậy sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng sức khỏe. Và mỗi ngày nếu chịu khó lại Đức Phật trung bình 49 lại trong vòng khoảng chừng 15 phút, đảm bảo quý vị sẽ vẫy tay chào với các loại bệnh tật mà không cần phải sử dụng các phương pháp thể dục dụng cụ đối với nam, thể dục thẩm mỹ đối với nữ, ta vẫn có được giá trị sức khỏe an toàn, vừa có phước, vừa học hỏi được các đức tính Phật, và vừa tăng trưởng được sức mạnh và tuổi thọ trong cuộc sống. Như vậy nguyện thứ nhất này đó là thông qua động tác lễ để học hỏi nhân cách của Phật. Hai, xưng tán Như Lai. Như Lai là một khái niệm triết học Phật giáo thay thế cho từ Đức Phật, tức là bậc giác ngộ. Như Lai là một danh từ chung mà hễ một vị Bồ Tát nào tu tập sáu ba la mật được trọn vẹn, trở thành bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác, đều có đức hiệu vừa nêu. Và đây là một trong 10 đức hiệu quan trọng. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng là tán dương cái tôi của mình thông qua những đóng góp đối với thế giới, quốc gia, cộng đồng, công ty, gia đình, với các hoạt động hoặc là chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, kinh tế, vân vân, hoặc là những cái hỗ trợ dân sự khác. Thì thường việc tán dương cái tôi đó nó gắn kết với cái tên tuổi và các hoạt động nghề nghiệp mà một con người có thể có. Càng tán dương cái tôi nhiều chừng nào, ta đang thiết lập ra một cái khoảng cách về tâm lý với tha nhân và cộng đồng. Cho nên chê với ai, tiếp xúc đối tác với một người mà cái tôi đó quá lớn, bản ngã quá nhiều, tự cao tự đại quá cao, thì chắc hẳn rằng là tình bạn và tình đối tác đó khó có thể bền bỉ lắm. Vì đó có khuynh hướng độc đoán, chuyên quyền và phán xử như là một quan tòa, không cho phép người khác được chia sẻ, góp ý kiến, thảo luận để phát huy cái tính dân chủ hay là cái sự độc lập kết quả là tình bạn, tình thân sẽ chết dần mòn theo năm tháng. Đức Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tán duyên Như Lai để chúng ta thấy rất rõ rằng là dầu ta có thành công cỡ nào đi nữa, là một nhân vật có vai trò trong quốc gia, trên thế giới, trong cộng đồng hay là trong cái tập đoàn mà mình đang làm việc đi nữa, thì so với đạo đức, tuệ giác, sự dấn thân phụng sự và các cái vĩ đại của Đức Phật chẳng xứng đáng là bạn. Ở đây thì chúng ta có thể hình dung những thành tựu của chúng ta giống như là lửa con đom đóm, và cái mà Đức Phật đạt được là vầng thái dương. Lửa đom đóm chỉ có lập lòa và ban đêm, không đủ sức để soi được. Còn trí tuệ của Đức Phật như là vầng thái dương đó, chiếu soi 24/24, nhờ đó mà mọi sự vật hiện tượng đó được sanh soi, nảy nở, tồn tại, phát triển, và sự thành tựu của sự nghiệp được diễn ra. Hoặc chúng ta có thể so sánh mình đó, giống như một hạt cát. Đa kiến Đức Phật là một núi tu di, một vạn lý trường thành, là giải trường sơn. Để từ đó đó chúng ta chuyển hóa và tẩy rửa cái tôi của mình, dần dà đó chúng ta sẽ trở thành một nhân cách vô ngã, đó là cao thượng, vĩ đại, bình dân, dễ thân cận, dễ lắng nghe, dễ hỗ trợ giúp đỡ, và không có những khoảng cách tâm lý, khoảng cách xã hội đối với người thân và cộng đồng nói chung. Cho nên học tán dương công đức của các Đức Phật đó, không phải là để cho các Đức Phật được hãnh diện tự hào, hay là các Đức Phật trở nên là đặc tôn hơn, vì các ngài đã chuyển hóa toàn vẹn hữu ngã. Cho nên sự cống cao ngã mạn không hề có nữa ở các Đức Phật. Cho nên chúng ta có tán dương các ngài không cũng quan trọng, mà quan trọng là thông qua cái việc học hạnh tán dương Đức Phật đó, để chúng ta trị liệu cái bệnh tăng bốc cái tôi của mình. Khi mới vào chùa, phần lớn các vị tập sự xuất gia được giao các công việc rất là vật phẩm, như là sửa nhà vệ sinh, làm bếp núc, phụ các việc vật phẩm, như thể là chẳng có quan trọng gì. Nếu người tập sự đó có vai trò vị thế xã hội trước khi vào chùa, không hiểu được bài thi căn bản vượt qua cái tôi này, sẽ nghĩ rằng là ở ngoài đời đó tôi có đến hàng trăm gia nhân và ô xin, kêu một tiếng là biết bao nhiêu người dành cơ hội để làm. Bây giờ vào chùa được phân công làm như thế này đó, mình trở nên mất giá trị quá. Cái tôi đang bị đánh đố, và cái ngã mạn cống cao bắt đầu đã trỗi dậy, làm cho người đó khó có thể tu được. Sở dĩ được cắt đặt những công việc vặt vãnh là để cho chúng ta rũ bỏ cái tôi xã hội, cái tôi cá nhân, để chúng ta hòa nhập vào dòng chảy của Phật pháp là thanh cao, hài hòa, hòa hợp. Và nhờ đó việc tu tập của mình với những bạn đồng tu trước hoặc là đồng tu sau, hay là đồng tu cùng thời, dễ dàng đạt được kết quả của đạo. Việc thực tập như vậy sẽ làm cho chúng ta đắc nhân tâm hơn. Do đó ai thành công, có trình độ, vị thế xã hội cao chừng nào mà thực tập lòng vô ngã thông qua việc tán dương Như Lai, người đó sẽ đón nhận được sự quý trọng của quảng đại quần chúng. Dù chúng ta không hề có dụng tâm mong mỏi kết quả đó, sự đạt được lòng quý trọng của người khác vẫn diễn ra như thường. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật dạy sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta tán dương Đức Phật bằng những cách như sau. Đức Phật Thích Ca là nhân vật vĩ đại, không màng đến ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, chủ nghĩa hưởng thụ của hoàng gia, trở thành bậc đại sa môn, sau đó trở thành là bậc đại giác ngộ. Đức Phật nói nhân cách đó rất nhiều người làm được. Hoặc ai đó giới thiệu rằng là ngài có căn tu từ nhỏ theo lời tiên tri của đạo sư A Tư Đà và có những nhân cách siêu phàm thoát tục, Đức Phật nói điều đó cũng chẳng có quan trọng gì đối với một đức Phật. Các đệ tử mới hỏi ngài: vậy chúng con tán dương ngài bằng cái gì? Đức Phật nói: truyền bá tứ diệu đế, truyền bá chân lý, truyền bá đạo đức, truyền bá các pháp môn, truyền bá sự an vui hạnh phúc cho cuộc đời và con người là cách tốt nhất để tán dương Như Lai. Ở đây chúng ta thấy tinh thần vô ngã của Đức Phật rất là cao. Thường Chúa trong các kinh thánh thường tự xưng rằng ta là ánh sáng, ta là con đường, ta là hạnh phúc, ta là vũng tạo dựng, ta là ban phước, và ta là tất cả. Còn Đức Phật hoàn toàn khác. Ngài nói phụng sự chúng sinh là cúng dường ngài, là tán dương ngài, và phụng sự mình phải phụng sự bằng đạo đức và chánh pháp, Dhamma và Vinaya. Như vậy để học theo hạnh của Bồ Tát Phổ Quyền Sư Tán Như Lai thì mỗi người Phật tử phải có trách nhiệm truyền bá lời Phật dạy đến những người thân, vợ, chồng, con cái, anh chị em và bạn thân cũng như là làng xóm. Mỗi người nên phát nguyện trong mỗi một năm như vậy: cố gắng tôi phải độ được 12 người, tức là mỗi tháng một người trở thành Phật tử. Và ai xưng tán Như Lai tốt hơn thì phát nguyện một năm tôi phải độ được 24 người trở thành Phật tử, tức là gấp đôi. Cứ như thế 36, 48, 60, 72, 84, 96, dần dần. Công việc đó là nằm trong tầm tay của chúng ta. Rất nhiều các Phật tử ngộ nhận rằng là đạo Phật đạo tự giác, cho nên để cho con cái người thân của mình lớn lên tự lựa chọn con đường tâm linh chứ không có hướng dẫn, và do việc ngộ nhận như thế trở thành người thiếu trách nhiệm với người thân. Kết quả là thành công về xã hội có thể có, đỗ đạt có thể cao, nhưng phần lớn người thân của các Phật tử tại Việt Nam lại là những người không biết Phật giáo. Đó là tổn thất cực kỳ lớn, có phần trách nhiệm là thiếu sự quan tâm và hướng dẫn của những người Phật tử ở trong nhà. Do đó tán dương Như Lai nên học theo lời Phật dạy là truyền bá Phật pháp mà ta đã biết rồi. Kể từ khi trên Phật tử ta an lạc hạnh phúc, thay đổi cuộc đời mình thế nào thì những người thân của chúng ta cũng cần có được cái cơ hội trải nghiệm và được hạnh phúc tương tự. Đừng dành hạnh phúc cho riêng mình. Ba, quản tu cúng dường. Trong tiếng Pali và Sanskrit, cúng dường và bố thí là một. Dana, D A N A. Người Trung Quốc đó thì có thói quen phân biệt đối xử, cho nên họ đã chia từ cái từ Dana mà Đức Phật thường sử dụng thành hai cái khuynh hướng: đối với người nghèo hơn, thấp kém hơn, kém may mắn hơn, bao gồm các mảnh đời cơ nhỡ và bất hạnh, thì việc giúp đỡ họ được mô tả là bố thí. Đối với người cao thượng hơn, đạo đức, trí tuệ, an lạc, hạnh phúc qua hình ảnh của những bậc xuất gia, thì khi giúp đỡ việc tu học và các Phật sự gọi là cúng dường. Đức Phật thì không hề phân biệt như thế. Tại sao không nên phân biệt đối tượng cao và thấp trong động tác hỗ trợ và giúp đỡ? Là bởi vì đó, theo Đức Phật á, nỗi khổ niềm đau của tha nhân ít nhiều liên hệ đến đời sống của chúng ta. Phần lớn chúng ta đang gặp khó khăn trong việc nhận dạng được cái mối liên kết này. Ngày nay đó, khoa học hiện đại phát triển, ảnh hưởng của rừng tác động xấu đến sức sống, tuổi thọ và sức khỏe của con người. Sự mất đi vĩnh viễn của một loài động vật nào đó cũng ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sự cân bằng sinh thái chung. Cho nên thế giới kêu gọi ta phải giữ và bảo vệ các loại hình sự sống trên hành tinh, đừng để cho chúng bị diệt chủng. Đó là nhìn thấy được cái học thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã dạy 26 thế kỷ trước. Nỗi khổ, niềm đau, hạnh phúc, an vui của thế giới, của quốc gia, của cộng đồng đều ít nhiều liên hệ trực tiếp và tác động hai chiều đến chúng ta và ngược lại. Do đó, việc giúp đỡ cho tha nhân trong các hoàn cảnh ngặt và nghèo là một nhu cầu của lòng từ bi. Do đó, khi ta tu bố thí và cúng dường đúng nghĩa Phật dạy là rộng bởi cái tâm đó, thì người Phật tử tránh mặc cả nhân quả trong hành động đó. Phần lớn chúng ta đang bị kẹt vào cái mặc cả nhân quả rất lớn. Ví dụ như tặng cho gia đình một người nghèo 1 triệu đồng ăn Tết, thì ta thường hồi hướng cho gia đình của mình phước báo sung túc, của cải đầy đủ, làm ăn là thành công. Việc mặc cả nhân quả đó làm giảm đi hành động tình người, mà lẽ ra trong việc bố thí cúng dường đó, ta có thể phát huy nó ở mức độ cao nhất. Người bỏ ra 1 triệu đồng để ủng hộ cho một ca mổ cườm từ thiện đó, thì thường mong mỏi mình được mắt sáng, không bị cườm, không viễn thị, không cận thị, không thị lực yếu, không bị mù lòa, không bị chột mắt và sáng suốt về tâm trí. Như vậy chúng ta đang đánh đố cái lòng tham thông qua sự mặc cả về nhân quả, mà lẽ ra hành động bố thí và cũng vừa phải thoát lên trên khỏi những cái mặc cả này. Như vậy ai là mà có điều kiện như vừa nêu đó thì chưa gọi là quán tu, tức là mình mới tu tàn tàn, tu cạn thôi chứ chưa có tu sâu, chưa có tu rộng. Mà tu sâu tu rộng đó là không phải mong mỏi cho người ta đền ơn mình, lệ thuộc mình, hoặc là phải kính nể mình, mà ở đây là chúng ta mong mỏi hành động giúp đỡ đó góp phần về đi những nỗi đau và kết thúc các bất hạnh. Việc làm phúc giúp đỡ cho tha nhân chẳng qua là để hoàn thiện nhân cách đạo đức của bản thân thôi. Cho nên làm bằng tinh thần vô ngã vị tha, không có điều kiện như vừa nêu, thì quả phúc trong sự bố thí cúng dường sẽ cao hơn nhiều. Đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Do đó khi chùa có các Phật sự, chẳng hạn như là trùng tu ngôi Tam Bảo, làm các tượng Phật, đúc chuông, chuông mỏ, ấn tống kinh sách, phổ biến các băng từ, hoạt động từ thiện cho các nạn nhân của thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, hay là đến các trung tâm bảo trợ xã hội để giúp cho các thành phần cơ nhở khổ đau thiếu nơi nương tựa, thì ta mong cho các đối tượng đó có đủ các phúc duyên để sống một cách hạnh phúc và vượt thoát khỏi nỗi bất hạnh hiện tại, và giúp đỡ họ như chính giúp đỡ bản thân mình. Việc thực tập này sẽ giúp cho chúng ta nâng cao giá trị đạo đức và vô ngã trong hành động. Ai tham gia đóng góp các Phật sự ở chùa mà mong mình có được một cái ưu quyền đặc lệ, buộc các thầy chủ trì, các sư cô chủ trì đó phải trọng nể mình, đặt cho mình các cái quyền lợi đặc biệt hơn các quần chúng Phật tử khác, thì cái tôi sẽ được lớn lên và hành động bố thí cúng dường đó mất đi ý nghĩa cao thượng của nó. Cho nên càng quản tu cúng dường theo Bồ Tát Phổ Hiền chừng nào đó, thì người tham gia các Phật sự trở nên gần gũi hơn, bình dân hơn và vô ngã hơn. Tu làm sao để mình gột lấy cái vô ngã, cái hữu ngã để trở thành người vô ngã. Còn tu mà mình đóng góp mà các thầy các sư cô không tán dương mình, không đề cao mình với quần chúng, mà mình mặc bí sĩ hoặc là rủ các Phật tử đến các chùa khác là có vấn đề. Do đó hành giả Tịnh Độ Tông phải nhớ lời kinh Đức Phật dạy ở trong tiểu bản A Di Đà, đó là ngoài cái căn lành lớn là hết tham sân si còn phải tu công đức lớn. Mà tu công đức lớn á, nó tương đương với hạnh phổ hiền, đó là bố thí cúng dường, làm các Phật sự, làm các từ thiện xã hội, chứ không phải là tu phước báo tàn tàn mà đủ đọc. Niệm Phật không vẫn chưa đủ, ta phải làm rất nhiều các việc dấn thân phụng sự thì mới hoàn thiện được nguyện thứ ba này. 4. Sám hối nghiệp chướng. Chướng là kết quả của một nghiệp xấu khi nó đã đến lúc chín mùi. Phần lớn do vì vô minh, trải qua từng kiếp sống ta mất khả năng nhìn thấy được kiếp trước của mình, cho nên ta không hình dung được trong quá khứ trải dài vô tận ta đã làm bao nhiêu nghiệp ác, chẳng hạn như giết người, cướp của, ngoại tình, lừa đảo, bạo lực, mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Có chăng á, ta nhớ được một phần nào đó ở kiếp này, 20-30 năm trước, 10 năm trước, vài ba năm trước, vài tháng trước, vài ngày trước hay là vài giờ trước. Nhận diện ra bất cứ một hành động nào trái với luật tức là phạm pháp, trái với dân sự tức là có lỗi, thì Đức Phật dạy chúng ta phải phát lồ sám hối. Các vị tu sĩ mỗi nửa tháng một lần đều phải đối diện trước tập thể để nói lên cái lỗi của mình, nếu có, dầu vô tình hay cố ý, thể hiện bằng lời nói hay là hành động cụ thể, làm phương hại đến cái hòa hợp chúng, làm cho có một vị đồng tu nào đó không được an, thì mong mỏi đại chúng hoan hỷ thứ lỗi bỏ qua. Và theo Đức Phật đó, đây chính là một trong những nỗ lực để xây dựng nhân cách. Muốn làm như thế thì không nên mặc cảm rằng mình có một cái lỗi gì đó, vì sự mặc cảm đó sẽ rơi vào hai trạng thái tâm lý: hoặc là ta ém nhẹm, giấu đi những bất thiện của mình cho nên ta không có cơ hội được làm mới và chuyển nghiệp, hoặc là ta rơi vào cái mặc cảm tội lỗi. Mà theo Đức Phật đó, đây là một phiền não thuộc về si mê và sân. Nhận thức lỗi là một lỗi lầm, Đức Phật dạy chúng ta hãy thoát ra khỏi hai thái độ tâm lý vừa nêu, hướng về nỗ lực làm mới. Mà theo Ngài đó rất đơn giản: kể từ đó trở đi, gieo trồng các nghiệp thiện mang tính đối lập, để ta có cơ hội chuyển hóa các cái kết quả đang trong tiến trình từ một hành động hay là chuỗi các hành động bất thiện trong quá khứ. Như vậy, sám hối nghiệp chướng không được hiểu đơn thuần là đứng trước Phật, lại Phật, cầu xin Phật bỏ qua tội lỗi của mình. Cái đó không hết tội được, mà phải nương vào cái sự gia hộ các Đức Phật và Bồ Tát, hoặc là nương vào các bậc cao đức và những người đồng tu, để chúng ta nỗ lực thay đổi các hành động sống của mình. sám hối nghiệp chướng này mới dẫn đến kết quả thay đổi chiều hướng trổ quả xấu của một hành động bất thiện. Ví dụ như Angulimala, do vì cuồng tín trở thành kẻ bạo động giết người. Dưới hành động cuồng tín đó, ông đã để lại nỗi đau của 99 gia đình, vì họ đã vẫy tay chào với 99 người thân. Sau khi giác ngộ nhờ sự giáo dục minh triết của Đức Phật, ông đã phát triển lòng từ bi, thương người, giúp đời, không bao giờ ngừng việc thực tập và phát triển nhân cách từ bi đó bằng các hành động cụ thể. Kết quả là thay vì phải bị đền mạng theo luật pháp của nước Xá Vệ dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc, thì ông đã được tha tội tử hình và đây là bài học lịch sử về sự chuyển nghiệp. Không có định nghiệp, không có sự cố định an bài, mọi thứ trôi chảy, thay đổi lệ thuộc vào cái sự thay đổi tích cực hoặc là tiêu cực của tâm, từ đó dẫn đến các hành động cụ thể của lời nói và việc làm. Do đó ta phải sám hối nghiệp chướng để mình không còn bị sai xuất bởi những nỗi khổ về niềm đau. Ví dụ như trước đây bàn tay này đã từng trộm cắp, móc túi, giật dọc, giết người, bạo lực, thì đừng vì thế mà chặt nó đi để trừng phạt nó. Cái đó không hết được tội, không chuyển được nghiệp, mà phải dùng bàn tay này ban bố tình thương, giúp đỡ con người, làm việc nghĩa lệ, tạo ra phước quả và công đức cho tha nhân. Nếu trước đây mình làm xấu là 50 kg, cho dễ hình dung, thì muốn chuyển sám hối nghiệp chướng, ta phải dùng bàn tay này làm việc thiện từ 50 kg trở lên. Nhân quả thường diễn ra theo cái thế lợi trừ, 50 kg xấu được thay thế bởi 50 kg tốt, thì nghiệp đó được xem là bù trừ, người đó trở thành là người bình thường, không còn xấu ác, nhưng mà cũng không có quả phúc. Nếu trong quá khứ ta gieo 50 kg ác, ở hiện tại ta trồng 1000 kg thiện, thì ta còn dư trung bình là 900 cho đến là 950 kg thiện, và phước báo nhờ đó được tăng trưởng. Sám hối nghiệp chướng phải được hiểu theo nghĩa vừa nêu, chứ đừng có đơn giản niệm Phật rồi cầu Phật chứng minh. Nếu Phật mà chứng minh gia hộ mà hết được tội thì Đức Phật trở thành ô dù, bao che, và kết quả là cái công bằng xã hội sẽ không được thực thi. Đang khi đó Đức Phật là người khởi xướng công bằng xã hội về luật, và cao nữa là công bằng xã hội về nhân quả. Có rất nhiều người có thể qua mặt được luật, lách luật, sống về ngoài dòng pháp luật, nhưng người đó không thể thoát khỏi nanh vuốt rất là công bằng của nhân quả. Cho nên không sám hối nghiệp chướng bằng sự chuyển nghiệp thì trước sau gì chúng ta cũng phải lãnh đủ ra. Do đó còn đủ sức thì hãy chuyển nghiệp, đừng trốn chạy nó. Ai thiếu nợ nhà nước, thiếu nợ nhân dân thì còn sống ráng mà làm trả nợ. Chứ về già có muốn làm cũng không trả nổi. Luật phá sản á, có thể cho phép người đó không trả nợ nếu đã công bố phá sản đúng quy trình luật. Nhưng đừng vì thế mà hiểu rằng nhân quả không đeo bám họ, cho nên đó, họ sẽ phải trả ở nhiều kiếp về sau. Do đó có một lỗi gì về dân sự, một tội gì về luật pháp thì ta phải ráng mà đền trả ở kiếp này bằng hành động tích cực đó là. Ví dụ như mình làm cho cha mẹ buồn thì đến khoanh tay xin lỗi cha mẹ, mong cha mẹ bỏ qua. Lời xin lỗi nó có khả năng trị liệu tâm lý rất là tích cực. Mình nói xấu người khác mà sau này mình biết rằng đó là một cái điều mang lại hậu quả nghiêm trọng, thì ta hãy đến trình bày để mong người đó thứ lỗi, đừng nên mặc cảm. Xin lỗi không phải là một sự hèn nhát, mà xin lỗi là dấu hiệu của một lối sống văn hóa tích cực, của một người có trình độ cao, đúng nghĩa. Và học cái hạnh sám hối thông qua sự xin lỗi để được thứ lỗi đó, sẽ làm cho tình người đó được phát triển và nâng cao rất nhiều. Năm, tùy hỷ công đức. Công đức được hiểu là những nỗ lực làm việc làm cho nên thằng vô ngã và vị tha trải qua năm tháng, bắt đầu từ cái nỗ lực tức là công, dẫn đến cái phước tức là nhân cách vĩ đại là đức. Trong nền Phật học Trung Quốc á, thì phước báo được phân biệt khác với công đức. Nhất là nền Phật học thiền, từ phong trào của ngài Lục Tổ Huệ Năng vào thế kỷ thứ 6, phước đức á, thì chỉ chung cho tất cả các việc làm lành mang tính hữu lậu, tức là ta sẽ hưởng lấy quả phúc ở đời này và nhiều kiếp về sau, với tư cách là con người hay là con người hoàn tinh, tức là chư thiên hoặc là Atula. Các tổ sư thiền đó xác định rõ người nào tu giới định tuệ, giống như là các hành giả xuất gia thoát ra khỏi nhà lửa ba cõi, chặt đứt cái sanh tử luân hồi trong sáu nẻo, thì được gọi là đang gieo trồng công đức. Việc phân biệt đó là nó có ở Trung Quốc thôi, ở Đức Phật thì không biệt hai khái niệm này. Ngài gọi chung là Bùn Nha, B phở U N N A. Bùn Nha là công đức, phước báo là phước đức, những cái do chúng ta tu thiện ở mức độ nhân thừa, thiên thừa, thanh nhân thừa, bồ tát thừa, phật thừa, thì đều diễn tả là một thành quả mà con người xứng đáng để hưởng ở kiếp này và nhiều kiếp về sau. Như vậy khi mà mình gieo trồng công đức thì ta phải thấy rất rõ, không phải để mình nở mặt nở mày, để hoàn thiện nhân cách và sự tu tập. Nếu như vì lý do nào đó, chẳng hạn như là nghịch cảnh hay là thiếu điều kiện thuận duyên, ta không thành công về phương diện công đức, phước đức và phước báo như những người khác, thì Bồ Tát Phổ Hiền dựa vào tinh thần Phật dạy khuyến khích chúng ta là hãy tùy hỷ, tức là vui theo. Muốn vui theo đó thì ta phải tìm cái phương diện tích cực của người khác để tán dương. Nhưng mà không á, mình dễ ganh tị lắm. Chị em phụ nữ sống về cảm xúc nhiều đó, dễ kẹt vào cái ganh và cái ghen. Khi có ganh và ghen rồi đó, thì chúng ta không thể nhìn thấy các mặt tích cực của người khác, cho nên ta ít khi tán dương lắm. Và chúng ta cố gắng là chứng minh mình đẹp hơn, nổi trội hơn, đặc biệt hơn các chị em phụ nữ khác. Tu tùy hỷ công đức đó, thì ta sẽ chuyển hóa được các cái phương diện tích cực về cảm xúc vừa nêu. Người nam đó, thì ghét nhau bởi tiếng gái, quan to, chức lớn, tài năng đều là những cái bẫy tranh chấp mà người nam thì thường bị dướng kẹt vào, cho nên đó, dễ dàng rơi vào những cuộc đấu tranh lỗi trừ, một mất một còn, mặt trời mặt trăng, ánh sáng và bóng tối. Sống với những thái độ như vừa nêu, ta gieo rất rất nhiều các hận thù, không thể nào có được sự bình yên đích thực. Cho nên khi tu tùy hỷ công đức, chúng ta phải cố gắng bằng mọi giá là không nên dùng cặp mắt chiêu ngươi nhìn thấy những cái xấu người khác để phê bình, chỉ trích, nói xấu thị phi, chọt gậy bánh xe, phá đám. Mà ta nếu cần thì góp ý có nghệ thuật và phương pháp để cho người đang bị dở và xấu không bị tự ái, dễ dàng thay đổi nhân cách của họ. Còn các phương diện tích cực thì phải tán dương công khai. Người thiếu tùy hỷ công đức thì ít nhìn thấy cái tích cực, nhưng lại đào sâu vào những cái tiêu cực. Kết quả là tình người mất, phiền não ở trong tâm mình trở nên là nhiều, cống cao tự đại làm cho người khác ghét mình, cô lập mình, loại trừ mình. Ta thử hình dung hoa hồng, thường là một loại hoa biểu tượng cho sắc đẹp, cái dịu dàng, cái đặc biệt. Nhưng toàn thân hoa hồng có rất nhiều gai, từng cái lá ở mặt sau cũng có những cái gân gai nho nhỏ. Nếu ai trâu mắt vào những cây gai sẽ không còn có điều kiện để thưởng thức được hoa hồng màu hồng tươi, màu đỏ và màu vàng hay màu trắng. Vì đó trong cuộc đời này, mỗi con người đó đều có hai phương diện tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, gai và hồng. Bây giờ học hạnh tùy hỷ công đức thì ta hãy nhấn mạnh đến cái hoa hồng. Khi mình tán như cái hoa hồng ở một người nào đó, sau đó mình góp ý khéo léo đó, thì người ta dễ dàng cảm thấy bị thuyết phục và lắng nghe. Còn tấn công những cái mặt xấu không, mà không tán như cái tốt, dù cái xấu đó là có thật đi nữa, người ta cũng cố tình phủ định vì cái tôi đang bị va chạm. Tự ái sai lầm là một sự tự sát, tự trọng sai lầm là một bế tắc, và cả hai, tự ái và tự trọng, đều là biểu hiện của cái tôi. Cho nên phải thấy rõ được cái gốc tâm lý này để chúng ta tùy hỷ công đức một cách đúng. Nhờ đó ta có thêm nhiều người bạn và thu ngắn các khoảng cách kẻ thù. Có 100.000 người bạn đôi lúc vẫn chưa đủ, nhưng có một kẻ thù đã tê bời qua lá rồi, nhất là những kẻ thù hiểm độc, giận dai, giận dài, giận dở, trả thù, trả đũa, ném đá vô tài. Sống với những người như thế là mệt mỏi lắm, không thể nào có được chánh niệm tỉnh thức, không thể nào có được những phút giây bình an. Thì làm sao mà chúng ta tu tập được thăng tiến được? Cho nên phải học theo hạnh này, đi tới đâu tìm thấy cái hay của người khác để khen. Còn góp ý xây dựng là ở chỗ riêng, chứ không nên trước mặt quần chúng. Thì cái người được góp ý mới cảm thấy động lòng và lắng nghe để theo đó tháo mở. Chị phụ nữ cũng nên nhớ cái hạnh tùy hỷ công đức này khi tiếp xúc với bạn bè, đồng lứa, đồng giới hay là đồng nghiệp, đừng có đem lỗi của ông chồng mình ra mà đóng tố. Nhiều chị em phụ nữ bị ức chế quá, khổ quá, cứ đi đóng tố chồng của mình mà không biết. Mà nhiều ông là có cái tính là giận dai, giận dài, mà nghe biết được sẽ lấy đó làm cái cớ để ly thân, rồi từ đó ly dị luôn. Đấu tố chồng trước người khác không có lợi ích gì, nói lỗi chồng lại cũng không có lợi lạc gì, vì họ đâu có năng lực để trị liệu nỗi đau của gia đình đâu. Cho nên khi bị một bế tắc nào đó, ta tìm những người tư vấn chuyên môn để tháo mở. Còn tâm sự giải bài nó khổ niềm đau không đúng người đó thì không khéo đó, dầu đổ vào lửa là nó khổ niềm đau gia tăng. Vì đó phải nhớ điều này để chúng ta sống khéo, sống tốt. Còn góp ý đó thì phải có nghệ thuật thì người ta mới lắng nghe. Chứ mình mắng chửi, xối xả, phê bình, chỉ trích, thiếu thông cảm, thiếu hiểu biết, người ta không thể nào giúp cho người có tánh xấu đó cải thiện được nhân cách của họ. Cho nên là đi tới đâu cố gắng nhìn thấy cái tích cực để tâm mình được bình an, và cố gắng tán dương các cái tích cực đó để cái thiện được xã hội hóa, được phổ biến. Các Đức Phật ở trong Kinh A Di Đà là tán dương lẫn nhau bằng sự tùy hỷ công đức. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương để đệ tử của mình trở thành đệ tử của Đức Phật A Di Đà. Mười phương các Đức Phật thì tán như Đức Phật Thích Ca trong đề ngũ trường, làm được các việc khó làm truyền bá pháp môn Tịnh Độ, hướng dẫn những người căn cơ thấp tu tập để đạt được giải thoát. Đó là việc rất là đặc sắc. Cái Đức Phật này đâu còn cái ngã đâu mà phải tán dương lẫn nhau. Tán dương lẫn nhau để thấy đó, thứ nhất đó, là việc làm đó là đáng được tùy hỷ. Thứ hai nó là chân lý. Và thứ ba đó, mọi người nên học hỏi và để trở thành. Vậy là chúng ta cũng nên học theo cái hạnh này. Sáu là gì quên rồi? Dạ, thỉnh chuyển pháp luân. Chánh pháp á, là để thực tập chứ không phải là để tích tụ tri thức. Rất nhiều người không thấy rõ điều này đó. Khi học Phật đó, thì chúng ta có thói quen là đánh đố tri thức với người giảng dạy mình. Đang khi Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta là có thái độ mời các giảng sư, các tu sĩ, các pháp sư cư sĩ chuyển bá bánh xe chánh pháp. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề đó, khoảng mười mấy ngày sau, Đức Phật đã vận chuyển bánh xe chánh pháp tại Dường Nang. Đó là theo quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì 7 tuần lễ đầu Đức Phật ở tại Bồ Đề Đậu Tràng để hưởng an lạc của Niết Bàn và chỉ kiểm định lại chân lý trước khi công bố nó. Đó là thái độ cẩn trọng cần thiết. Rồi sau đó Đức Phật mới đến Dường Nai giảng bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế được xem là một bài kinh đầu tiên trước khi nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sông Thọ. Đức Phật lại nhắc tất cả các đệ tử rằng nếu ai còn thắc mắc về Tứ Diệu Đế thì hãy nêu ra để Ngài hướng dẫn, còn bằng không á thì Ngài sẽ vẫy tay chào với cuộc đời. Lúc đó các đệ tử của Ngài nói rằng là: Bạch Thế Tôn, về khổ chúng con đã nhận thức được khổ thân, khổ tâm. Về nguyên nhân của khổ chúng con biết rõ, theo lời Phật dạy nó có gốc rễ của tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là các dây mơ rễ má của chúng. Về Niết Bàn thì con thấy nó là đỉnh cao an lạc đích thực rồi. Về Bát Chánh Đạo chúng con xem nó là con đường độc lộ, không còn con đường nào khác để giải thoát các bế tắc và vượt khỏi sanh tử và luân hồi. Cho nên Thái Tôn hãy yên tâm, chúng con không còn một thắc mắc gì về Tứ Diệu Đế mà Ngài đã dạy. Ta đặt ra một câu hỏi: phải chăng là một sự tình cờ hay là hữu ý? Bài thuyết pháp đầu tiên Ngài đề cập đến Tứ Diệu Đế, và lần thuyết pháp cuối cùng Ngài đề cập đến Tứ Diệu Đế. Câu trả lời là sự dụng ý của Đức Phật nhằm nhắc nhở chúng ta muốn giải quyết các vấn đề khổ đau của cá nhân, bất hạnh của gia đình, rắc rối của xã hội, chuyện lớn của quốc gia hay là thế giới, phải ứng dụng Tứ Diệu Đế. Các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, kinh tế, cho đến các vấn đề tâm lý và ứng xử lẫn nhau, không có cái gì mà không ứng dụng Tứ Diệu Đế để giải quyết được cả. Ngay cả vấn đề bệnh tật, y khoa ngày nay đã áp dụng Tứ Diệu Đế. Đầu tiên là thừa nhận bệnh bằng cái quy trình kiểm định bệnh, sau đó là truy tìm nguyên nhân. Niết bàn đối với họ là sự tái phục hồi sức khỏe và sống thọ. Và thực tập đó là bằng con đường thể dục nè, kiêng cử nè, uống thuốc nè, điều trị nè, và thái độ sống tích cực. Phối hợp tất cả những điều vừa nêu được xem là con đường dẫn đến sức khỏe, y hệt như cái lộ trình của Tứ Diệu Đế thôi, không có khác. Vì đó, người tu hạnh Phổ Hiền phải chuyển bá Tứ Diệu Đế, và ai làm được như thế là đang chuyển pháp luân. Công việc đó không phải là đặc quyền của các tu sĩ, ai cũng có thể làm được và góp phần là công việc ấy. Trong thời đại của Đức Phật đó, tại thành Tỳ Xá Ly có một vị cư sĩ Bồ Tát Lỗi Lạc tên là Duy Ma Cật, và ông là đại diện cho thành phần cư sĩ tri thức, trí tuệ không thua kém các vị xuất gia. Giảng kinh thuyết pháp á, thì rất là sâu sắc, cho nên á, đã mang lại lệ lạc cho thành phần cư sĩ nói chung và giới tri thức nói riêng. Và mỗi người cư sĩ chúng ta nên phát nguyện cũng giống như là cư sĩ Duy Ma Cật. Thế đó, chúng ta phải siêng năng đến các giảng đường học hỏi Phật pháp, rồi mình truyền bá Phật pháp bằng cái kiến thức và cái ngôn ngữ trong lãnh lực mà mình được xem là chuyên môn. Ai là thầy cô giáo thì đang lúc giảng dạy đó, cố gắng lồng ghép Phật pháp vào trong đó, nhỏ nhẹ nhàng, chứ đừng dùng các thuật ngữ Phật học thì người ta sẽ không hiểu và mất thời giờ để giải thích. Thì việc mà chuyển pháp luôn như thế là rất ấn tượng. Điều thứ hai, tại các khóa tu hay là ở các đạo tràng, khi ta biết có một vị giảng sư pháp sư nào đó có cơ hội làm Phật sự ở nơi gần, thì tìm cơ hội để thỉnh mời về để truyền bá Phật pháp. Đó là việc thỉnh chư pháp luôn. Thượng tọa trụ trì tại đây là một người có đức hạnh thỉnh chư pháp luôn. Cái này vài năm cúng mấy mẫu đất để xây trường trung cấp Phật học đến đào tạo tăng tài. Đó là nghệ thuật thỉnh chư pháp luôn. Bây giờ thì mở đạo tràng cho các Phật tử tại gia tu, mời các vị pháp sư ở những chỗ khác về. Mặc dù thượng tọa thuyết pháp được, thuyết pháp hay, nhưng vẫn mời nhiều vị pháp sư khác. Thì người tại gia nên học hỏi theo gương hạnh này, đã khích lệ mời mọc để cho việc thuyết pháp được diễn ra. Mà cốt lõi của Phật pháp theo Đức Phật đó là tứ diệu đế. Niệm Phật hay là tu thiền hay là tu mật tông chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là một yếu tố của bát chánh đạo thôi. Do đó, để việc chuyển pháp luân được rốt ráo thì tất cả mọi hành giả tu học theo Phật phải lấy tứ diệu đế làm đầu, và rút gọn lại là bát chánh đạo. Cho nên khi gặp một nỗi khổ niềm đau gì đó đó, các Phật tử lớn tuổi đừng có khuyên con cái mình, người thân của mình niệm Phật đi, cái đó không hết được. Niệm Phật chỉ để cho tâm được định, nỗi khổ niềm đau được vơi đi chứ không hết. Muốn hết khổ đau thì phải thừa nhận là khổ đau đang có mặt với mình, không được đào tẩu nó, không được cường điệu hóa nó, không được phớt lờ nó. Đó là ba thái độ tiêu cực. Phải nhìn thấy khổ đối với mình như thế nào, truy tìm nguyên nhân. Có nhiều đứa con đang bị thất tình, nguyên nhân là do vì nó ăn nói vô duyên, hay là cậu con trai kia là sở khanh. Tìm được nguyên nhân đó thì mới giúp con mình thoát ra khỏi nỗi khổ đau thất tình được, rồi tái xây dựng hạnh phúc cho nó bằng cái con đường tư vấn đúng, lấy chánh kiến đi đầu để cho nó thấy rõ đâu là người tốt, người xấu, lấy chánh tư duy làm hỗ trợ để cho nó có lối tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, rồi lời nói ấn tượng, hành động đạo đức, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực đối với những cái tốt, chánh niệm để có sáng kiến phát minh, chánh định để định định trước mọi biến cố trong cuộc đời, thì không có một nỗi khổ niềm đau nào mà không giải quyết được. Đó là thỉnh chuyện pháp luân tốt. 7. Thường tùy Phật học. Tùy là đi theo, là nói gót, là nỗ lực đạt được những gì mà các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các A-la-hán, các vị Thánh Tăng đã đạt được. Phật học ở đây đó được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là một danh từ, tức là học để làm Phật. Thứ hai là một ngữ động từ, tức là ta học các gương hạnh của Đức Phật thông qua Phật pháp. Dù là một ngữ động từ hay một ngữ danh từ đó, thì việc theo học Phật pháp phải là một con đường dài, thường, tức là không gián đoạn. Phần lớn chúng ta đó rảnh thì học Phật, không rảnh thì ở nhà, rảnh thì nghe băng, không rảnh thì diện cớ. rảnh đó thì đến các khóa tu để tham dự, không rảnh đó thì đi chơi. Như vậy cái việc học Phật đó là có giới hạn, có gián đoạn, cho nên đó, các phiền não đó không được kết liễu một cách dứt điểm. Ta thử hình dung việc điều trị bệnh nha, uống thuốc mà chưa dứt điểm đó, thì bệnh nó vẫn hết nhưng mà cái gốc nó vẫn còn. Về sau này chỉ cần có một cái xúc tác xấu ra là bệnh bắt đầu trở dậy, mà mỗi lần trở dậy lần thứ hai trở đi đó, bệnh sẽ nặng hơn thêm một lần nữa. Do đó nhổ cỏ thì phải tận gốc, trị bệnh thì phải triệt để, và trị nỗi khổ niềm đau đó phải dứt điểm. Mà muốn như thế thì phải học Phật đến nơi đến chốn. Lời phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền không phải là một trò đùa, nó có gốc rễ từ lời Phật dạy là học rộng hiểu nhiều. Tại sao Đức Phật dạy học rộng và hiểu nhiều? Ta hãy đặt cái lời dạy đó vào trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ và ngày hôm nay thì thấy rất rõ giá trị của nó. Đất nước Ấn Độ đó là mê tín dị đoan, chủ trương xã hội tập cấp, giai cấp vua chúa thì quản trị về phương diện chính trị, rồi quản trị quốc gia và quân sự. Giai cấp bà la môn thì quản trị về giáo dục tôn giáo và giáo dục tế học. Giai cấp thương gia thì quản trị bao tử và sức sống của xã hội. Giai cấp thủ đà la thì nô dịch, ô xin cho các giai cấp dệt. Cái lý giải phân công lao động trong xã hội của người Ấn Độ cổ xưa là không thích hợp. Thực ra nó là một cái thể chế để bóc lột sức lao động của con người thôi. Và trên 70% lúc bấy giờ là mù chữ về thế học và mù chữ về tôn giáo. Cho nên người mà thiếu kiến thức đó thì dễ bị người ta cai trị. Nỗi khổ niềm đau khó có thể khắc phục vượt qua, vì có biết đâu mà làm, có nỗ lực cũng không thành công, vì đường đi nước bước không nắm vững. Cho đi tới đâu đó, Đức Phật dạy là phải xóa nạn mù chữ, phải học rộng. Học mà không có phương pháp thì không có thể hiểu nhiều. Cho nên vừa mở mang tri thức mà vừa có phương pháp để người ta có thể nâng cao tri thức của mình. Học trò giỏi hơn thầy là một phước báo, con cái mà giỏi hơn cha mẹ là phước cho gia đình. Mỗi một thế hệ trôi qua đó, thế hệ đàn em giỏi hơn thế hệ đi trước. Xã hội ngày nay ngày càng phát triển, khoa học hiện đại ngày càng rút ngắn các khoảng cách. Cho nên đó, là người hiện đại học rộng hiểu nhiều dễ hơn là người quá khứ rất nhiều. Cái cộng nghiệp phước báo này về tri thức đó, là được chúng ta rút ngắn được thời gian học hỏi. Có nhiều điều tổ tiên chúng ta phải mất đến vài chục năm để biết một kiến thức. Bây giờ chúng ta học ở trường lớp chỉ mất có một vài phút là nắm vững được vấn đề. Cho nên đừng nên cực đoan chuyên tu. Cực đoan chuyên tu sẽ làm cho chúng ta tấn công những người học Phật Pháp đến đây đến chốt. Và nhiều nơi dùng những cái từ rất là khéo để tấn công người học. Bằng cấp không bằng bằng lòng. Cái bằng cấp cỡ cao cái là đi nữa, mà thiếu sự bằng lòng á thì cũng không đi tới đâu, không được ai trưng dụng. Mà cái bằng lòng á được hiểu theo hai nghĩa là sống tốt, sống khiêm hạ, sống tích cực, sống biết tôn trọng mọi người, thì dĩ nhiên là ai cũng thương, cho nên mình được bằng lòng, cái đó là quá tốt rồi. Còn bằng lòng theo cái nghĩa xấu á, đó là đi bằng đầu gối, tán dương người khác bằng cái sự gật đầu không cần biết đúng sai, hùa theo những chương trình phạm pháp, phạm luật không đúng về Phật pháp, thì ta rất dễ dàng được sự bằng lòng. Nhưng và rồi sẽ đi tới đâu? Người chủ trương sai giống như là người bị trộm mắt, dẫn một đàn mù thì cả tập thể rớt xuống vực sâu cùng chết, chết trong khổ đau, chết trong nhân quả bất hạnh. Do đó đó, ta cần phải khích lệ tinh thần quản học đa văn mà Đức Phật đã dạy. Đỉnh cao nhất của đa văn đó là trí tuệ. Trí tuệ đó không phải do học mà có, do tu đạo đức, tu tứ diệu đế, và học Phật pháp đến đây đến chốn. Cho nên cả hai phương diện tri thức thế gian và trí tuệ Phật học đó, cần phải được phát huy một cách song hành, thì không có sự nghiệp gì mà không thành tựu được. Phật giáo Việt Nam chúng ta có quá ít các nhà tri thức là tu sĩ, và do vậy dầu Lê Phật dạy giống như là các viên kim cương, nhưng sức mạnh của Phật giáo là thua kém rất xa các tôn giáo bạn. Các tu sĩ chúng tôi thường nói đùa với nhau đó, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo là những tôn giáo nước lã khuấy nên hồn, tức là nền minh triết ở trong kinh thánh rất ít. Nhưng mà nhờ cái trình độ của các vị giáo sĩ, linh mục, mục sư cao, cho nên đó, họ làm lên đình đám và tổ chức các cái hoạt động xã hội của đạo họ nó mạnh hơn đạo Phật rất nhiều, và tín đồ trên toàn cầu của họ cao hơn chúng ta. Còn đạo Phật thì phần lớn á, những người đi tu là xuất thân từ gia đình nghèo, ăn học thì không đến đây đến chốn, cho nên khi vào chùa đó thì có phương hướng là chuyên tu. Và theo chúng tôi đó, dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh, nếu không có học rộng hiểu nhiều vào Phật pháp thì chuyên tu sẽ chẳng đi tới đâu. Cái bản đồ mình không có nắm, mình đi có vẻ là rất tinh tấn nhưng mà đi lòng vòng ra chứ không đi tới nơi tới chốn được. Con đường ngoài thế gian cũng vậy, không học đại học thì khó thành công. Tất cả các quốc gia tiên tiến về khoa học kỹ thuật và đi đầu về kinh tế trên thế giới đều là những quốc gia giỏi về giáo dục hết, chẳng hạn như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh đều là những nước có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Bây giờ đó cái nền kinh tế của họ phát triển cao hơn là các quốc gia ở châu Á này. Đạo Phật đã dạy điều đó từ lâu, nhưng rất nhiều nơi vẫn còn cực đoan tấn công việc học, phê phán việc học là có một sách. Thực ra nếu học Phật pháp á, đúng thì không thể nào có cấm trong các bạn, vì trọng tâm của Phật pháp là chuyển hóa cái tôi. Cho nên á, người xuất gia mà học Phật pháp đến đây tới chốn từ nhỏ khi mới vào chùa thì sau này sẽ làm được rất nhiều các Phật sự và làm cho Phật giáo được hưng hiển. Do đó người tại gia chúng ta phải học rộng hiểu nhiều Phật pháp, vì chỉ với như thế chúng ta mới đủ sức thuyết phục con cháu ngày nay. Bây giờ phần lớn con cháu mình nó cũng cử nhân, mà trình độ mình bình dân quá, mình nói nó đâu áp phê, nó không cảm thấy là lời nói của cha mẹ hơn được nó, thì làm sao nó theo Phật được. Cái khổ gì cũng kêu nó niệm Phật không, làm sao nó nể được. Phải lý giải được nguyên nhân của khổ, phân tích được con đường, và nó thấy hữu lý thì nó mới theo. Giáo dục đại học là giáo dục đặt vấn đề, là con cháu chúng ta đã từng quen với lối giáo dục đó. Mà nếu như mình chỉ lý giải bình dân thì chúng ta không thể nào giúp đỡ con cháu trở thành Phật tử được. Cho nên phải thường theo Phật học ở các giảng đường, ở các khóa tu. Nơi nào không có giảng đường, không có khóa tu thì chúng ta theo Phật học qua các băng đĩa. Nơi nào không có băng đĩa, chúng ta vào internet để nghe trang tủ sách Phật học .com của chúng tôi có khoảng 2.600 bài giảng trong vòng 10 năm qua, có đại tạng kinh Phật giáo bằng âm thanh, có gần 100 đĩa nhạc Phật giáo miễn phí, và nó có cái mục tìm kiếm, quý vị chỉ gõ vào những cái khái niệm từ mà mình muốn, gõ enter một cái, bài nào đã được giảng rồi sẽ xuất hiện, tha hồ mà tìm kiếm. Trang Pháp Âm thường chuyển, trang Phật Âm, rồi trang Pháp Âm, rồi chùa Hoằng Pháp .com.vn là những trang web về âm thanh Phật pháp rất là nhiều. Giờ chỉ cần có tâm muốn học là ta có đủ cơ hội để học thôi, chứ không có khó khăn như ngày xưa này. Điều 8. Là hằng thuận chúng sinh. Chúng sinh ở trong triết học đại thừa đó là một từ để chỉ cho con người. Thay vì nói là con người thì ta gọi là chúng sinh. Tại sao phải như thế? Vì chúng sinh là viết tắt của cái từ giả chúng duyên nhi sinh, tức là mượn các yếu tố để hình thành ra một sự sống. Ví dụ con người chúng ta là mượn tinh cha trứng mẹ, rồi nhờ thực phẩm mà thông qua ngày tháng, từ một cái phôi thai chúng ta có được một cái cơ thể một mét mấy và có được đời sống mấy chục năm. Chúng ta không thể tự mình có được sự sống, tự mình tồn tại, tự mình phát triển, mà tất cả phải nương vào nhiều điều kiện, nhiều yếu tố khác nhau mà hình thành. Do đó thay vì gọi là con người, chúng ta dễ chấp vào cái tôi sở hữu, cái từ ngã dẫn đến các khổ đau, thì Đức Phật thay thế cái từ con người bằng chúng sinh. Như vậy hằng thuận chúng sinh được hiểu theo nghĩa đen là hòa hợp và hằng thuận với con người. Trước nhất là những người thân, kế đến là làng xóm, sau cùng là người dân nước giả và xã hội. Đừng nên hiểu cái nghĩa chúng sinh trong ngữ cảnh này là tất cả các loài chúng sinh, vì chuyện đó là chuyện bất khả thi, không thể nào thực hiện được. Ví dụ như quý vị có thể nào mà hòa hợp được với con cọp không? Không, gặp nó cắn chết liền, mình nói nó có hiểu gì đâu. Con người có thể hòa hợp được với con gấu bắc cực không? Không. Ta có hòa hợp được với con bồ cạp không? Không. Mỗi một cái khái niệm á, nó tùy theo ngữ cảnh mà ta phải hiểu đúng nghĩa của nó. Do đó khi mình nói là hồi hướng đến tất cả chúng sinh á, thì phải hiểu là hồi hướng đến con người. Con người là đối tượng chính. Rất nhiều người không hiểu được cái nghĩa Phật học này, cứ đi làm các việc lành cho các loài động vật thôi, phóng chanh, thả cá, thả chim, có người mỗi tháng thả đến vài chục tấn. Cái việc đó nó vẫn tốt, nhưng mà thả rồi thì những người khác ta cũng bắt lại để bán tiếp. Cứ như thế cái quy trình luân hồi đó nó diễn ra trong một đời cá không biết bao nhiêu lần. Người phóng sinh thì được phước, người dân bắt thì bị tội. Như vậy cái phước chúng ta được xây dựng với cái tội để làm gì? Nếu không ai bắt thì không có người thả. Do đó người Phật tử phải thấy rõ như thế. Khi phóng sanh tu phúc để mang lại sự sống thì phải làm tình cờ chứ không nên đặt hàng. Còn bây giờ mình lại một cái tiệm bán cá nào mình đặt à, nhà mai cho tôi 3 tấn cá, thì họ phải đi đặt hàng để bắt thôi. Thì cái việc phóng sanh đó không được trọn vẹn được. Và cái phóng sanh tốt nhất là mang lại sự sống cho con người, bảo vệ môi trường sinh thái, ăn chay là một sự phóng sanh tốt. Ta hãy tập theo triết lý Phật một cách thiết thực hơn, để chúng ta tu một cách cụ thể và mang lại lệ lạc cho con người hơn. Hiện nay đó, ở trong các chùa, việc tổ chức lễ cưới thường được gọi là lễ hành thuận, là viết tắt của chữ là hằng thuận chúng sinh. Khoảng 70 năm trước thì Hòa Thượng Đôn Hậu đã dùng cái từ này cho cái khóa lễ cưới đầu tiên tại chùa. Vợ và chồng mà luôn luôn hòa thuận lẫn nhau, không chỉ đạt được cái kết quả như dân gian Việt Nam nói là tát biển đông cũng cạn, chín suối 10 đèo cũng qua, mà mỗi thành tựu và hạnh phúc á, không chỉ cho riêng vợ chồng, nó còn ảnh hưởng đến con cái và những người thân thương và họ tộc của hai bên. Như vậy mấu chốt của đời sống vợ chồng nằm ở chỗ là thuận một cách thường xuyên, chứ mà thuận một cách lơ tơ mơ hay là tạm thời. Để cho gia đình được phát triển, xã hội đi lên, đất nước bền vững và thế giới được hòa bình á, thì mỗi người chúng ta phải biết hằng thuận với tất cả những người còn lại. Như vậy là hằng thuận đó bằng cách nào? Đang khi mỗi người có một cái tánh khác nhau, có người tánh nước, kẻ tánh lửa, người tánh đất, kẻ tánh thủy, đối lập với nhau. Theo Đức Phật á, biết cách ta vẫn có thể hằng thuận được, đó là khai thác các mẫu số chung và hạn chế tối đa việc đào sâu vào mẫu số riêng. Đào sâu vào mẫu số riêng cho sẽ thành là sầu riêng, từ sầu riêng trở thành là sầu chung. Mà cái sầu riêng hay sầu chung gì cũng đều là bất hạnh cả. Hình ảnh của hai vị Bồ Tát vượt qua nhiều nguyệt quang biến chiếu trong kinh Dược Sư đó là biểu tượng của sự hằng thuận. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Mặt trời có mặt á, thì mặt trăng ở nửa kia của trái đất. Trong một năm á, thỉnh thoảng sẽ có một số ngày, một số giờ, một số thời khắc mặt trời mặt trăng á sẽ giao nhau vào một điểm, hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Cả hai đều ảnh hưởng đến mùa màng, khí hậu, rồi sức khỏe của con người và các loài thảo mộc cũng như là động vật nói chung. Cho nên là cái đối lập mà giao với nhau đó thì hạnh phúc biến mất. Ở đây là hai vị Bồ Tát này đó đã biết khai thác các mẫu số chung của nhau, đó là quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng, mặt trời có ánh sáng cả ngày lẫn đêm, mặt trăng cũng có ánh sáng cả ngày lẫn đêm, do vì với các bởi cái điểm vật lý và cái không gian vật lý mà chúng ta thấy là mặt trời chiếu ban ngày, mặt trăng chiếu ban đêm thôi, chứ thực ra cái trời lẫn trăng chưa từng tắt ánh sáng chiếu soi của chúng. Nhân rộng cái điểm chung là ánh sáng và sự biến chiếu, tức là chiếu soi mà không có phân biệt đây là cây lớn, cây nhỏ, con người, động vật, ngày và đêm. Đó là cái tinh thần bình đẳng, tinh thần vị tha vô ngã lớn. Cái đó phải học hành trở thành là mặt trời để không phân biệt. Tức là hành vĩ đại, hành rộng lượng, hành cao vĩ. Mỗi con người chúng ta đều có những điểm chung nhất định nhưng mà mình không nhìn thấy hoặc là không bận tâm để khai thác nó. Bây giờ sống chung với một người nào đó, làm vợ làm chồng hay là đối tác với những người làm ăn buôn bán, mà ta chỉ nhìn thấy cái điểm riêng không thì khó mà hợp tác lâu dài lắm. Ta phải đặt lên một bàn cân bằng cách là viết lên trên một tờ giấy những điểm tích cực của một con người và những điểm tiêu cực mà người đã có. Thì phần lớn là điểm tích cực sẽ vượt trội hơn. Như vậy tại sao chúng ta không phát huy cái phần tích cực này mà châu đầu vào cái điểm tiêu cực làm gì cho nó mà? Biết cái điểm tiêu cực để chúng ta khắc phục chứ không phải là để công kích nhau. Thì nhờ đó chúng ta dễ dàng được hằng thuận lẫn nhau. Một hình khác Đức Phật nêu ra đó là quán sát mình và người khác như là nước và sữa. Cả hai có một số chung là chất lỏng, mà khi trộn vào nhau với một vài cái động tác khuấy lên đều thì không còn phân biệt đâu là nước, đâu là sữa nữa. Và uống vào một ly sữa có nước hay là ly nước có sữa thì sức khỏe được gia tăng, chất sắt được tăng trưởng, chúng ta sẽ chống được rất nhiều bệnh, nhất là bệnh đau nhức xương khớp, bệnh loãng xương, và từ đó dẫn đến rất nhiều các cái chứng bệnh phát sinh từ hai bệnh này. Cho nên người ăn chay phải uống sữa thì ít bị loãng xương về tuổi già, và ít bị đau nhức xương khớp, và ít bị đau thận. Hình ảnh thứ ba, chúng ta hãy quán tưởng mây và núi. Mây đứng sừng sững từ thở nào, xin lỗi, núi đứng sừng sững từ thở nào, và mây bay đến theo gió. Nếu mây đó có cái nhìn thiển cận nghĩ rằng là núi Kỳ Đà cản mũi mình thì mây sẽ dặn núi. Nếu nó nghĩ rằng đó mây phủ trùm ở trên bề mặt của mình làm cho màu xanh bị giảm đi thì mây sẽ bị núi đánh cho tan tành. Rất may cả mây lẫn núi đều không có cái nhìn thiển cận đó, cho nên đã tạo ra một bức tranh rất là đẹp. Núi nào có nhiều mây là núi đẹp, sẽ trở thành là danh thắng. Núi Đại Danh Sơn của Trung Quốc là một cái cảnh tượng mây và núi hòa quyện với nhau là một, rất thơ mộng, lãng mạn, đẹp và mỹ quan. Thì ta cũng thấy rất rõ là sự khác nhau đó là một sự hỗ trợ và bù trừ. Còn mình thấy khác nhau là món đó đe dọa thì chúng ta phải loại trừ người khác đó. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, người có sở trường về luật đừng nên phê phán những người có sở trường khác, mà hãy học hỏi những điều mà mình không có. Người có sở trường về giảng kinh thì đừng phê phán những người không giảng được, mà phải học hỏi ở gương hạnh tu nghiêm túc của những vị đồng tu. Và cứ như thế, ta tìm cái sở trường của người khác và xem đó là một phương diện cần được khiếm khuyết, cần được bổ khuyết. Bằng cách này đó thì dần dà chúng ta sẽ phát huy được những cái nhân cách cao thượng và sống hài hòa với nhau. 10. Phổ giai hồi hướng. Hồi hướng là một nghệ thuật để mở cái lòng quan tâm của chúng ta về tha nhân, rộng hơn nữa là các loài động vật. Và giá trị của nó đó là làm cho chúng ta có tình người, có tình thương, phát triển lên thành là tình từ bi. Đừng nên ngộ nhận rằng là khi mà mình hồi hướng công đức đó cho một người nào đó thì toàn bộ phước báo mình đã tạo dựng và tu tập được mất hết. Chuyện đó không có. Và cũng đừng nên quá quan trọng quá về cái hồi hướng công đức mà quên đi các hành động cụ thể để giúp đỡ cho người chúng ta quan tâm. Ví dụ như có nhiều bà mẹ tu tại các chùa, tại các pháp tu, rồi mình xin là hồi hướng công đức này cho đứa con gái của tôi đang trong mùa thi để mong nó được thi đậu. Mối quan tâm này là đúng mà cách thể hiện là sai, cho nên đó, nó có thể vẫn bị rớt bình thường nếu chúng ta không có hướng dẫn nó học có phương pháp, học siêng năng. Hoặc là có một người cha nào đến chùa tham dự khóa tu một ngày tại chùa Long Phước Thọ, thấy hạnh phúc quá, học được những điều hay quá, xin hồi hướng cái công đức đó cho đứa con trai tại nhà, nó đang vướng vào cái nghiệp gọi là cờ bạc và rượu chè, nó đâu được phước gì đâu. Như vậy hồi hướng công đức là cái cách để chúng ta thiết lập mối quan tâm trực tiếp với người thân và mọi người xung quanh. Và cái bước thứ hai mà ta phải làm đó là hướng dẫn người đó trên sự quan tâm này trở về chánh đạo để có được hạnh phúc. Chứ hồi hướng không là chưa đủ. Ăn cơm chay tại chùa Long Phú Thọ ngon quá, có người nói xin hồi hướng đó cho chồng tôi ở nhà. Ông chồng ổng nghe kể ổng chảy nước miếng, thèm thôi chứ làm sao no được. Mình ăn ổng sao ổng no. Thì kết quả công đức phước báo tu tập chúng ta được hồi hướng cho tha nhân cũng thế thôi. Phần lớn quý Phật tử không nhận ra vấn đề này. Cúng có nãy Chúa xin hồi hướng tất cả chúng sinh chia ra ai ăn ai nhịn. Do đó phải tu một cách cụ thể. Sau một khóa kinh hồi hướng xong rồi, ta phải đi tìm người thân để giúp đỡ, để độ họ. Thì cái hồi hướng đó là có giá trị thiết thực. Và do vậy hành giả Tịnh Độ Tông nhớ là đang lúc niệm Phật, đừng có cầu phước báo, đừng có cầu mua may bán đất, đừng cầu Phật gia hộ, đừng cầu hết phiền não. Vì như thế là đang bị loạn niệm mà không thể nào được nhất tâm. Mà không nhất tâm thì làm sao có được bất loạn? Không có bất loạn thì không thể nào đạt được chánh niệm như Đức Phật đã dạy, để có được cái kết quả bình an. Hồi hướng trong tình huống này được diễn ra sau khi thời khóa tụng kinh niệm Phật bái sám được kết thúc. Cho nên đang lúc niệm Phật đó, vì chỉ nhớ là danh hiệu Phật, hơi thở, chánh niệm, sự bình an thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Thì nhờ tu niệm Phật như thế đó, tâm chúng ta được thư giãn, các cái căng thẳng được phóng thích, mệt mỏi được rũ bỏ, nỗi khổ niềm đau được vẫy tay chào, ta trở thành một con người mới. Và nhờ đó ta sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, thấy rõ được các vấn nạn hơn và giải vấn đề một cách dứt điểm hơn. Còn niệm Phật mà cầu nguyện quá nhiều đang lúc niệm diễn ra thì không thể nào được bình an được. Đó là vọng tưởng này. Ngồi thiền cũng vậy, không nên đính kèm theo bất cứ một lời quyền ước gì. Sau khi thực tập xong ta hồi hướng để chúng ta có mối quan tâm về tha nhân. Mà khi mình đã có mối quan tâm rồi đó, ta mới dễ dàng biến các cái lòng từ bi trở thành là hành động từ bi cụ thể. Lúc đó chúng ta liên tưởng đến Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình ảnh của tượng Thiên Nữ Thiên Nhãn, tức là có 1000 bàn tay. Làm thiện bằng 2 bàn tay đó được hiểu như là làm 1 ca 8 giờ một ngày. 4 bàn tay là làm 2 ca. Nếu không đủ sức làm 2 ca đó thì phải nối kết là thành 2 người. Như vậy 1000 bàn tay là 500 người. Mà 500 người được hiểu trong triết học Phật giáo là số lớn, số tập thể, số nhiều. Như vậy các việc lành và Phật sự đó không phải làm solo mà phải làm liên đế, nối kết để cho việc lành được xã hội hóa. Thì từ cái hồi hướng công đức đó thì ta có được các hành động công đức cụ thể. Và để cho hành động công đức đó được tốt đó, thì hành động này phải được trí tuệ đạo diễn dẫn đường soi lối để chúng ta không rơi vào cảm tính. Đó là cả một quá trình thực tập. Cho nên tu theo hạnh Bồ Tát Phổ Hiền với 10 điều vừa nêu thì quý Phật tử nên nhớ là làm sao độ cho những người thân của mình trở thành Phật tử. Con râu, con rể, trước khi làm râu và làm rể của mình á thì phải hướng dẫn cho thành Phật tử đã. Nhiều người đến chùa than thở: thầy ơi, con rể tôi nó theo chủ nghĩa vô thần, nó không thèm cúng ông bà cha mẹ, nó hỗn hào với cha mẹ hiện tại, ráng chịu thôi, trước khi làm rể em chịu hướng dẫn cho Phật tử đã. Còn sau khi làm vợ chồng rồi chưa chắc mà hướng dẫn được đâu. Có người than: con thầy ơi, đứa con trai tôi giờ 16 tuổi nó không còn nghe lời tôi nữa, 15 tuổi nó còn biết hiếu thảo, bây giờ nó chỉ biết là chơi game, chơi bạn bè, đua xe, hút sách, ăn nhậu, đua đòi. Chứ phải 6 tuổi mà dẫn nó làm Phật tử, dẫn nó đi chùa nghe kinh, rồi nghe thuyết giảng, thì nó trở thành một nhân cách độc lập rồi, cao thượng rồi, thì sau này mình khỏi phải dạy gì, nó cũng sống tốt, tốt cho nó, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội. Tất cả những trục trặc của người thân một phần là có trách nhiệm của chúng ta, đó là sự lơ là và thiếu quan tâm ta. Cho nên hồi hướng công đức trực tiếp là thể hiện hành động quan tâm trực tiếp và ngược lại. Kính thưa tất cả quý hành giả, 10 hành nguyện vừa nêu đó nó sẽ là những cái thước đo về sự tu tập rất là gần gũi, rất cụ thể và rất mong quý vị có thể đạt được ngay lúc chúng ta còn khỏe mạnh. Và làm được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt với các thành viên ở trong gia đình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.